giờ bữa nay đó là bài pháp cuối cùng mà quý vị được học là 38 pháp hạnh phúc. Thành ra đó quý vị phải nghe bài pháp này cho thật kỹ, vì là một cái đoạn chót mà chúng ta học hỏi là từ nửa năm qua. Cái đoạn chót này đó Đức Phật nói gì? Đức Phật dạy chúng ta cái hạnh phúc thứ 38 là lòng tự tại. À, thấy không? Lòng tự tại, tiếng Hàn, tiếng Ấn Độ là Kheman, lòng tự tại. Quý vị coi, cuối cùng chúng ta phải làm sao cho được cái lòng tự tại mới khỏi khổ. Nếu cái lòng chúng ta không tự tại thì khổ dài dài. Nhớ như vậy đó. Thành ra cái kết luận 38 pháp hạnh phúc của Đức Phật là dạy chúng ta phải làm sao để cho được cái lòng tự tại. Quý vị đừng nói gì bài pháp khác, trong cái tâm kinh quý vị ưa tụng quán tự tại Bồ Tát đó, câu đầu tiên là tự tại, thì quý vị biết nó quan trọng đến dường bao. Chúng ta thường ngày còn khổ đủ mọi việc phiền não là vì lòng chúng ta không có tự tại. Đã, quý vị nghe được cái thạn ngữ tiếng Ấn Độ là Kheman. Cái tiếng Ấn Độ chữ thạn ngữ Kheman đó nghĩa là tự tại, nhưng mà nó lại có nghĩa khác nữa. Bởi vì cái tiếng thời đạo Phật nó hay lắm, không một nghĩa đâu, nhiều nghĩa, chúng ta phải hiểu nhiều thứ. Có nghĩa là tự tại, còn có nghĩa khác là tiếng Kheman nó có nghĩa là không sợ, không sợ sự kinh khủng. À, bởi vì chúng ta không sợ sự kinh khủng chúng ta mới tự tại. Như vậy chúng ta mà làm sao được lòng tự tại là bất kỳ cái sự kinh khủng gì xảy ra chúng ta đều không có sợ, thấy không? Cả khi chúng ta lâm chung bỏ xác thân này ra đi chúng ta cũng không có sợ. Đó, cái đó là quan trọng nhất đó, cái đó là lòng tự tại mà Đức Phật muốn nói đó, thấy không? Bây giờ chữ Kheman nó có nghĩa là lòng tự tại, mà có nghĩa là không sợ sự kinh khủng. Có nghĩa, một nghĩa nữa là thoát khỏi sự kinh sợ, thoát khỏi tất cả nạn tai. Lòng tự tại là chúng ta phải thoát khỏi tất cả nạn tai. Nếu chúng ta còn nạn tai, chúng ta vẫn còn kinh sợ. Nhưng mà chúng ta thoát khỏi hết cả nạn tai là chúng ta không có lòng kinh sợ. Như vậy có ý nghĩa là thoát khỏi tất cả nạn tai, trở ngại, không còn bận rộn, được có sự an vui, tiến hóa, đẹp và cao quý, giải thoát khỏi bốn điều trầm nghịch, niết đến niết bàn. Đó, cái chữ lòng tự tại là chúng ta phải thoát khỏi tất cả nạn tai, thoát khỏi trở ngại, không còn bận rộn. Chúng ta thường ngày bận rộn nhiều lắm, thấy không? Chúng ta thấy chút thì nghe là người này kêu, người kia hỏi, người kia mời, người kia thỉnh, đó. Chúng ta bận rộn, làm sao chúng ta tự tại? Làm sao chúng ta được sự an vui tiến hóa đẹp đẽ cao quý, mà làm sao chúng ta giải thoát khỏi bốn điều trầm mịch niết bàn? Chúng ta còn vướng mắc với cái tình đời nhiều hơn là chúng ta lo cho chúng ta. Tôi muốn nói trắng quý vị, khi nào mà chúng ta lo cho người khác nhiều quá mà quên lo cho mình hơn đó, là chúng ta không có lòng tự tại đâu. Tôi nói đây không phải không cho quý vị lo cho người khác. Chúng ta có phận sự, bổn phận mà Đức Phật dạy phải lo cho người khác. Nhưng chúng ta cũng phải lo cho chúng ta. Nhớ như vậy đó. Phải lo cho người khác, nhưng mà cũng phải lo cho chúng ta. Với chúng ta có lòng tự tại. Lo cho chúng ta đây, tôi muốn nói quý vị là sự tu hành. Sự tu hành. Mà quý vị thường nghĩ, nghĩa là tu hành của quý vị thường tính thường ngày là đi đến chùa thì nói là tu hành. Quý vị nghĩ vậy đó, làm cái gì phải làm ở chùa mới tu hành. Tốt rồi, quý vị đi đến chùa làm, tôi cũng đi đến chùa làm như vậy. Nhưng mà cái sự tu hành Đức Phật muốn nói đây là trong cái tâm, không phải cái cảnh chùa. Tôi muốn nói thẳng quý vị, không phải cảnh nhà quý vị ở, mà không phải cảnh chùa. Cảnh chùa, cảnh nhà quý vị trang nghiêm thờ phượng là bề ngoài cho sự tu hành. Sự tu hành Đức Phật nói là trong tâm. Rồi quý vị nói sự tu hành là phải có làm một cái phước gì đó rồi ngồi xuống thắp nhang lại rồi mới kêu tu hành, Đức Phật không dạy vậy. Đức Phật nói sự tu hành là 24 tiếng trên 24 tiếng trong tâm quý vị. Giờ phút nào cũng phải tu mới được làm tự tại. Mà quý vị chỉ tu khi đến chùa, khi nghe pháp, khi làm phước thì được cái lòng tự tại trong lúc đó thật. Được trong lúc quý vị đến chùa đó, được trong lúc quý vị nghe pháp đó, được trong lúc quý vị làm phước đó. Nhưng mà bỏ cái đó ra rồi là quý vị cũng không có lòng tự tại. Quý vị nghe ra kỹ. Thành ra cái lòng tự tại là tâm chúng ta. Bất kỳ giờ nào chúng ta phải nghĩ tới cái sự dạy dỗ của Đức Phật mà tu hành. Tôi muốn nói chăng quý vị vậy. Lòng tự tại đó chia ra làm ba hạng. Cái lòng tự tại của con người đó có ba hạng. Lòng tự tại bậc thấp. À, bây giờ nói về cái cũng có người được lòng tự tại vậy. Cái bậc thấp đó là tâm vắng lặng thiền não tạm thời. Quý vị cái tâm có khi vui á, nó vắng lặng thiền não tạm thời, cái đó là lòng tự tại bậc thấp. Quý vị cũng có tự tại vậy, không phải không có. Nhưng mà quý vị biết cái tự tại quý vị nó có một lúc thôi ha, nó không phải được hoài. Có khi nó giỏi lắm nó được một hai giờ ba tiếng hay là nửa ngày đó, nhưng cũng quý rồi ha. Này là tâm vắng lặng thiền não tạm thời, trong khoảng thời gian lâu hay mau đó tùy theo sự đè nén tâm của quý vị có thể chịu đựng được. À, cũng như là khi nghe pháp này nè, đó khi quý vị học pháp nè, đó quý vị được làm tự tại trong lúc này, thấy không? Quý vị thấy không? Đó, nhưng mà được có một hai giờ vậy thôi, đó cái đó là làm tự tại bậc thấp, nha, đó. Rồi khi quý vị tham thiền, đó khi mấy người ngồi thiền đó mà chưa có được đắc thiền định đó, mới tập ngồi thiền thì được làm tự tại khi ngồi thiền đó, khi nhắm mắt tham thiền một hai tiếng đó thì được làm tự tại. À, bởi vì trong khi đó là đè nén cái tâm mà ha, đó, nhưng mà chưa đắc được thiền thì chỉ được làm tự tại trong lúc đó, lúc ngồi thiền đó. Như vậy, trong khi nghe pháp, trong khi ngồi thiền mà quý vị được lòng tự tại là một vài giờ đó thì kể ra lòng tự tại bậc thấp, ha, quý vị nghe. Điều thứ hai là lòng tự tại bậc trung, đó là cao hơn chút nữa rồi, nha, quý vị nghe cho kỹ. Lòng tự tại bậc trung là tâm của chúng ta khi mà ngồi thiền chúng ta đắc được thiền, đó. Những cái hành giả tu hành mà người đắc được thiền định rồi, ngồi thiền đắc được thiền định, và tâm của các vị đắc định đó do nhờ hành cái minh sát tệ đó. Bây giờ cái bậc chung là phải đắc được thiền định, nghĩa là hành được cái minh sát tệ đó. Tôi nói quý vị bài minh sát tệ là lấy cái trí cái trí huệ đó thấy rõ ba thật tướng là vô thường, khổ não, vô ngã, mới gọi là minh sát tệ. Vì minh là minh bạch rõ ràng, sát là thấy, tệ là trí tệ. Trí tệ thấy rõ được ba thật tướng của thế gian là vô thường, không có cái gì thường trụ hết á, là khổ vì không có thường trụ đó, sanh diệt nó mới khổ. Rồi vô ngã là không phải của ta mà chúng ta cứ chấp của ta, vì lầm chấp của ta đó, say mê theo đó đó mà khổ. Như vậy các vị mà họ đắc được thiền minh sát tệ là tâm họ đã thấy rõ ba thật tướng đó, họ không có nhiễm cho đó nữa. Như vậy đó, lòng tự tại, được cái lòng tự tại rồi, họ hết có phiền não, hết lo lắng. Và cái đó trong kinh nói là lòng tự tại bậc trung thôi đó. Các vị nghe đi, mà khá hơn chúng ta á, khá hơn chúng ta nhiều rồi. À, và thứ ba lòng tự tại bậc thượng là bậc cao á, là tâm của các vị đắc được minh sát tuệ và trong bốn quả thánh, một trong bốn quả thánh đó. Khi mà quý vị đã đắc được thiền minh sát tuệ rồi đó thì mới có bậc trung, có cái lòng tự tại đó. Nhưng mà khi quý vị đó đắc được một trong bốn quả thánh nữa, nè, đắc được minh sát tuệ rồi phải đi tới một bước và đắc được một trong bốn quả thánh mới kêu bằng lòng tự tại bậc thượng và cao thượng. Bốn quả thánh tôi từng nói quý vị rồi, trong Phật đạo này chúng ta tu hành được bốn quả thánh. Một là quả thánh thứ nhất là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn. Quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm. Quả thánh thứ ba là A Na Hàm. Quả thánh thứ tư là A La Hán. Cái đó, cái tiếng đó tên là âm theo bên Bali, bên tiếng Đậu ra không? Cái Tu Đà Hoàn quả thánh thứ nhất á, người Tàu nói là Thất Lai. thắt là bảy, lai là bảy lần, trở lại bảy lần là cái người đắc được quả tánh thứ nhất đó, sanh bảy kiếp đó thôi, nhất định tới niết bàn. Cái đó thật khẳng định, đắc được cái quả tánh thứ nhất là sanh có bảy lần đó thôi, mà khi sanh bảy lần đó trong bảy kiếp đó toàn là sanh chỗ tu hành tốt hết. Vậy khi họ tu được đắc được quả tánh thứ nhất rồi là có bảo đảm, cũng như là có một cái sự bảo đảm rõ ràng cho Phật pháp. Đó, cái bậc thất lai là sanh có bảy lần thôi, bảy kiếp là đắc được là đi niết bàn. Quả tánh thứ hai là tư đà hàm. Tư đà hàm đó người trong Phật pháp gọi là nhất lai. Nhất lai là trở lại có một lần. Cái người mà đắc được quả tánh thứ hai đó chỉ sanh lại một lần nữa thôi, một lần nữa tu hành niết bàn luôn. Đó. Quả tánh thứ ba là a na hàm. A na hàm đó là bất lai, trong Phật pháp nó bất lai. Bất lai là không có trở lại nữa. Những người đắc được quả đó đó, khi mà đắc được cái quả thứ ba đó, quả tánh thứ ba là a na hàm đó, khi tịch đó là đi về cảnh trời rồi ở chẩn tu đắc niết bàn luôn, khi mà bất lai không có trở lại. Quả tánh thứ tư là a la hán. A la hán là khi đắc quả trong kiếp này, nghĩa là niết bàn trong kiếp này luôn. Đó. Cái những gì đó, đó mới là cái bậc, cái lòng tự tại bậc thượng. Tâm hồn của chúng sanh á thì thật là phức tạp. Chúng ta là chúng sanh á, cái tâm hồn nó phức tạp lắm. Phức tạp là nó lộn xộn lắm. Khi vậy khi khác, cái tâm hồn của chúng sanh nó phức tạp. Lúc là bạn, khi lại là thù. Chút cái thương nhau, kính mến nhau là bạn, chút cái thì nghe nói một đôi lời vẫn đúng là thành kẻ thù lập tức, nghe đổi trắng thành đen lập tức như là hát bóng vậy, chiếu liền lật liền. Đó, thật muốn nói. Nhưng mà nghĩ kỹ, nghĩ cho kỹ á, thì cái đời của chúng sanh đó cũng như là một cái sân khấu lớn, mình đi coi hát cái sân khấu đó. Cái đời chúng sanh đó, Đức Phật ví như một cái sân khấu lớn, rồi chúng sanh hết thảy chúng ta đó là trển biểu diễn với nhau hết trơn á, hát với nhau hết. Bởi khi hát với nhau đâu có ai biết cái gì, cứ lo phận sự hát, mình lo mình ca, người kia lo múa, rồi ca múa múa ca, đâu có ai biết ai là cái gì. Đó, Đức Phật muốn ví cái sân khấu lớn của chúng sanh, thì cái đời sống chúng sanh là cái sân khấu lớn. Và cái sân khấu Đức Phật nó vô lượng vô biên là nó không thể đo lường được, vì chúng sanh nó nhiều quá đi, thấy không? Rồi ai ai cũng đóng tuồng, như tôi nói nãy, người này đóng tuồng này, người kia đóng tuồng kia, nên không nhận thấy rõ chân tướng của mình hay của kẻ khác. Vì lo đóng tuồng như tôi nói đó, đâu có biết cái chân tướng của mình là cái gì, mà cũng không biết chân tướng của người khác cái gì nữa. Bị chúng nhau, chúng sanh ở trên sân khấu lớn đóng tuồng hết rồi. Đó, thì Phật muốn nói vậy đó. Chỉ có bậc thánh nhân mới là đấng giải thoát, nên các bậc ấy là khán giả, trông thấy rõ rệt hành vi của chúng ta. Đó, Đức Phật nó chỉ có bậc thánh đó, đó những vị đắc quả thánh hồi nãy đó, đó là mới là cái người coi, khán giả người coi. Vì khi đắc được quả thánh thì quý vị đó là khán giả coi chúng sanh chúng ta đóng tuồng, hiểu không? Thì mới biết á, biết ai đóng tuồng gì, đóng hay hay đóng dở á. Còn chúng sanh thì chúng ta không có đắc quả thì cứ lo đóng tuồng. Đó, đóng tuồng là quý vị biết chứ, đóng tuồng làm chồng, đóng tuồng làm vợ, đóng tuồng làm con, làm anh làm em, làm cha làm mẹ, làm bạn làm bà, đóng tuồng làm quan làm quân cái gì vậy đó, đóng tuồng cái gì đủ đó. Thành ra chúng ta đâu có nhận thấy, không nhận thấy mình ai mà không nhận thấy người kia nữa, hiểu không? Mà bậc thánh là khán giả, mấy gì đắc quả đó mới là dòm thấy á, mấy gì đó bậc thánh rồi mới dòm thấy, à chúng ta đã đóng tuồng, tuồng này hay, tuồng này dở, tuồng này phải, tuồng kia không phải. Chỉ có bậc thánh mới thấy được cái đó. Rồi chúng ta đương tấm tuồng, hiểu không? À. Nhưng mà đừng quên đó, đóng tuồng làm vua hay đóng tuồng làm hoàng hậu, đóng tuồng làm cái này cái nọ, nhưng mà khi thôi đóng tuồng rồi, dở cái mão ra đâu còn vua chúa gì nữa, hiểu không? Đâu còn vua chúa. Đó là khi chết đó, khi chết là hết rồi. Bây giờ ông vua đó, ông vua thật đó, ông chết rồi cũng hết rồi, thấy không? Bây giờ nhà giàu phú xã hội đó, khi chết rồi có đem gì ra được. Mà chúng ta tưởng là tuồng thiệt, ra tuồng giả, mà chúng ta phải si mê với tuồng thiện. Khi mà tâm thiện phát sanh á, thì lời nói cũng như việc làm hoàn toàn lành. Mà khi tâm ác sanh á, thì lời nói hay việc làm đều đáng ghê tởm. Đức Phật nói chúng sanh á, khi cái lời, khi mà cái tâm nó thiện á, thì cái lời nói việc làm thì tốt hết. Mà khi tâm mà giận dữ lên á, lời nói việc làm ghê tởm lắm. Nghe không? Vì nghe cho kỹ. Tâm của chúng sanh á, thường bị trầm mịch trong bốn cái hầm, nên không được tự tại. Đức Phật ví nó cái tâm của chúng sanh giờ nó nhốt ở trong bốn cái hầm. Nó thành ra không có tự tại được trong bốn cái hầm. Bốn cái hầm đó, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Kamasava. Kamasava là hầm ái dục. Ái dục là tham đủ thứ hết, muốn đủ thứ hết. Cái hầm ái dục này là cái gì cũng muốn, cái gì cũng tham, không chừa cái gì hết. Thấy không? Là muốn, ham muốn. Cái hầm thứ hai, tiếng Phạn là Bhavasava. Bhavasava là cái hầm tam giới. Tam giới là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Quý vị nhớ tôi nói tam giới là cái hầm đó, là sanh ra trong cái dục giới này, cũng như mình sanh trong cái thế giới này nè, còn có tình dục nè. Rồi vô sắc giới là khi làm phước khá khá sanh được làm trời, làm tiên, nhưng mà còn sắc nữa, cũng còn sắc nữa. Rồi cái làm phước lớn hơn đó, sanh làm vô sắc giới, bậc trời cao hơn là không còn thân sắc, nhưng còn cái linh hồn vậy đó. Nhưng mà Đức Phật cho dòng sanh đi đâu rồi, khi hết phước nó cũng trả lại. Hiểu không? Thành cái tam giới, giới là giới đại hạn, nó có giới hạn, chạy khỏi không được. Đó. Thứ ba, cái hầm thứ ba là Dithasava. Dithasava là hầm tà kiến. Đó. Chúng ta, cái tâm chúng ta ở trong cái hầm tà kiến là thấy cái sự phải thì thấy thành quấy, cái sự quấy thánh thì thấy thành phải. Chánh, chánh thì thấy thành tà, mà tà thánh thấy thành chánh. Si mê, tin tưởng, nghĩa là bậy bạ. Cái hầm thứ tư, tiếng Phạn là Avijja. Sao à? Avijja là hầm vô minh. Vô minh là cái sự không thấy rõ, không hiểu rõ, thành ra là cứ đi sai lầm. Bốn cái hầm này á, rất là sâu rộng và tối tăm, Đức Phật nói. Bốn cái hầm hồi nãy đó, là hầm ái dục, hầm tam giới, hầm tà kiến, hầm vô minh, sâu rộng là tối tăm lắm. Nên chúng sanh không thấy đâu là bờ mà lội vào, bị nó sâu rộng quá, lội hoài trong đó, lội ra không được. Những hầm ấy sâu mà có sóng to gió lớn, nhận chìm chúng sanh xuống đáy của sự khổ, không sao trôi ra khỏi được. Đó. Chương trình nói là cái hầm, bốn cái hầm đó nó sâu mà nó có sóng to gió lớn, nó nhận chìm chúng sanh xuống ở trong cái đáy của sự khổ, trong cái đáy của sự khổ, không sao trôi ra khỏi được, trôi ra không nổi bốn cái hầm đó. Những cái hầm ấy nên chúng sanh khó lội vào bờ. Những cái hầm ấy nó rộng quá nên chúng sanh khó lội vào bờ. Chúng sanh nào giỏi lắm là dớ được một miếng gỗ để lội tạm thời. Trong kinh nói thì giỏi lắm là chúng sanh dớ được một khúc cây gì đó, rồi nương theo khúc cây nó lội vào bờ, vì cái hầm đó nó rộng quá. Đến khi bị trận gió lớn sóng to lại xúc tay chìm tắm lại nữa, dầu dớ được khúc cây á ha, lội đỡ, nhưng mà bị sóng to gió lớn quá nó xúc tay đi thì cũng chìm nữa, nó khó vậy. Ở đây tôi muốn nói khúc cây, khúc gỗ mà chúng sanh dớ được tạm thời đó là được đi sanh về cõi trời hồi nãy nói đó. Dớ được khúc gỗ là đi sanh được cõi trời, làm phước làm thận sanh được cõi trời. Hiểu không? Là giới được khúc gỗ, cõi trời sắc giới hay vô sắc giới. Nhưng mà như tôi nói, khi hết cái phước đó rồi thì ở trên trời cũng phải xuống lại à. Chúng kinh nói hiểu không? Thành ra mình giới được khúc gỗ tạm thời là vậy đó, là được xâm về cõi trời, nghĩa là tạm được một lúc thôi, rồi phải bị rớt trở lại khổ nữa. Khi hết cái phước đó rồi cũng xâm trở lại cũng khổ nữa, đó là tam giới. Còn những cái lượng sóng to đó, ví như vật dục, sóng to gió lớn ở trong cái bốn cái hầm đó, ví như cái vật dục. Vật dục ấy là sắc đẹp nè, là tiếng hay nè, là mùi thơm, là vị ngọt, là sự cảm xúc mềm mại, làm cho chúng ta mê theo, quên già, đau và chết. Đó. Thấy không? Nè, cái lượng sóng to gió lớn trong bốn cái hầm đó là dĩ nhiên cái vật dục. Vật dục đó là cái sắc đẹp, cái tiếng hay, cái mùi thơm, cái vị ngọt, cái cảm giác mềm mại làm cho chúng ta mê theo, quên già, đau và chết. Đó là nói về lục căn đó, ngũ trần đó, quý vị nhớ không? Sắc đẹp là quý vị con mắt thấy sắc đẹp nè, tiếng hay là lỗ tai quý vị nghe cái tiếng hay nè, mùi thơm cái lỗ mũi quý vị hửi được cái mùi thơm phải không, vị ngọt là cái lưỡi quý vị nếm đồ ăn nè, ngon nè, sự cảm giác mềm mại là quý vị đụng chạm cái sắc thân đụng chạm nè, ngũ trần đó, ngũ căn đó, đó bởi vì tu trong cái ngũ căn lục căn đó, ngũ trần đó, thành ra quên già đau chết mê theo những cái đó. Những trận gió lớn trong bốn cái hầm đó, tức là thiền não dục hay là tham lam sân hận si mê đó, cái trận gió lớn trong hầm đó là cái thiền não đó, là tham lam, là sân hận, là si mê, là tam độc đó, tam độc đó. Thấy không? Hồi nãy thì nói về lục căn, bây giờ nói về tam độc, là tham lam sân hận si mê, là trận dưới như cái trận gió lớn đó. Chúng ta vì tham lam sân hận si mê trong tam độc thì cũng như bị cái trận gió lớn làm cho chúng ta điên đảo hết đó. Rồi nó sanh phiền não, đó là phiền não dục, nhận chìm cả chiếc thuyền to chứ không phải chỉ ta mà thôi. Trong kinh nói cái tham lam, cái tam độc nó nhận luôn cái chiếc ghe đó. đừng nói nhận chúng ta, chiếc ghe đi ra biển mà đi ra sóng gió lớn nó nhận luôn chiếc thuyền đó. Chiếc thuyền đó là gì quý vị biết không? Cái thân quý vị đó như chiếc ghe vậy đó. Nó nhận luôn, giết luôn, nhận chìm luôn á, muốn dí như vậy đó, hiểu không? Bây giờ nói về bốn cái hầm đó, hầm ái dục là cái hầm thương yêu khó mà lội qua khỏi, đó cái hầm ái dục đó, trong kinh nó hầm thương yêu, khó lội qua nổi lắm, vì cái hầm này to, không phân biệt đâu là bờ bến, trong kinh nói cái hầm ái dục đó, hầm thương yêu nó to quá, rộng quá, không bờ không bến, khó lội, lội hoài lội không tới, lội hoài không tới bến. Thậm chí bậc chư thiên vẫn còn xa vào, cả chư thiên trên trời đó, quý vị tưởng đâu làm phước sanh về làm tiên trên trời, trên trời đó cũng còn một cái dục đó, mấy trời bậc thấp á, thấy không? Thành ra vì lý do đó đó mà phải hết phước mới sanh trở lại đó. Ái dục là tham lam đó, đó thấy không? Thành ra đó quý vị phải nhớ, nghĩa là cả chư thiên trên trời cũng khó mà thoát khỏi cái hầm ái dục đó. Cái hầm thứ hai là hầm tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Cái hầm tam giới là hầm thứ hai đó, là mình sanh ở trong cái dục giới này chúng ta này, rồi lập phước khá chút được sanh lên cõi trời sắc giới. À, niên ở thời gian cũng vui, cũng được hưởng phước nhiều kiếp hơn mà ít khổ hơn cái dục giới này, hiểu không? Tâm linh cõi trời thì ít khổ hơn dục giới rồi. À, rồi cũng phải xuống khi hết phước, rồi cái làm phước nhiều nó được sanh vô sắc giới cao hơn đó nữa. Bậc trời không có sắc, không có sắc thân, nhưng mà cũng thời gian lâu hơn mình, nhưng mà tốt hơn chúng ta ở đây nhiều lắm. À, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, muốn gì có cái nấy, không cần khổ với chúng ta. Nhưng một thời gian hết cái phước đó cũng trả lại cái bậc tam giới. Khi mà người chưa ra khỏi ba cái cảnh này đó, ba cảnh là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là còn ở dưới quyền thống trị của ngũ ma. Ngũ ma là năm con ma, ngũ ma là ngũ quẩn á, quý vị nghe cho kỹ, ngũ quẩn đó là ngũ ma đó. Quý vị nhớ ngũ quẩn không? Tôi nói đó, cũng câu đầu tiên trong tâm kinh mà quý vị muốn học đó. Hồi nãy nói tự tại phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật ba thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ấp. Đó, ngũ quẩn là ngũ ma. Nhưng mà các vị Bồ Tát thấy cái ngũ quẩn không có rồi, thành ra khỏi khổ rồi. Thấy không? Còn chúng ta lẫn quẩn bị năm con ma nó dẫn đi dẫn lại. Một con ma dẫn là đi không nổi rồi, mà còn năm con ma dẫn làm sao đi đâu nữa? Đi đâu? Hả? Dẫn đi dẫn lại trong một cái nhà đó hoài vậy đó, không biết đường ra nữa. Thấy không? Một con ma dẫn còn khó lòng, rồi tới năm con ma dẫn rồi thôi, chịu đâu có nổi. đó, ngũ uẩn là sắc uẩn, là có thân sắc này là có khổ rồi. Mà cái thân sắc này đó có con mắt nè, có lỗ tai á, độc táo đó, thấy không, sắc uẩn á, đầu tiên á, rồi có cái sắc uẩn có con mắt lỗ tai không nói đi, còn cái uẩn thứ hai biết gì không, thọ uẩn đó, cảm thọ, thấy cái ưa, thấy cái ghét, nghe cái thích rồi, nghe cái giận rồi đó, đó, con ma thứ hai, nó còn suối con ma thứ nhất, thấy vậy không được đâu. À, làm thịt nó đi, nè thấy không? Còn mà thứ hai xuống mà tôi cảm thọ mà, nè, quẩn thứ ba gì mới tưởng quẩn đó, hả? Thấy rồi cảm thọ thôi, sao còn đem lại tưởng, tưởng nhớ, nhớ coi, hồi nãy nó nói vậy phải không? Nó làm vậy phải không? Gây con mắt không? À, trái lỗ tai không? À, tưởng á, rồi cái quẩn thứ tư gì phải không? Hành quẩn, nè, còn đem lại suy nghĩ nữa. Suy nghĩ coi phải đối phó nó cách nào. Bây giờ nó nói vậy phải làm sao? Đó, tưởng thứ tư là hành quẩn. Tưởng quẩn là cái hành quẩn á, đem lại nghĩa là suy nghĩ rồi thôi sao? Còn cái thức á, là đem lại phân biệt. À, phân biệt rồi đem lại nhớ một đời làm học giống luôn. Đó, kiếp này ăn thua không đủ, kiếp sau ăn thua nữa. Đó, năm con ma đó mà chịu gì nổi với nó. Thường ngày lẫn quẩn ở đó. Thành ra đó khi muốn chạy hay đánh được ngũ ma đó, à, Đức Phật dạy khi mà muốn chạy để khỏi ngũ ma, đánh được ngũ ma phải dùng khí cụ tối tân của Đức Phật là Bát Chánh Đạo. Đó, Đức Phật mới dạy Bát Chánh Đạo để chúng ta đánh đuổi năm con ma đó. Bát Chánh Đạo tôi nói vì nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà quý vị phải nghe cho kỹ trong cái thép. Đó, dục giới còn khổ hơn sắc giới và vô sắc giới. Mình ở trong cái dục giới này nó khổ hơn cái sắc giới, vô sắc giới. Như tôi nói, mình sanh ở trong đời này khổ hơn các chư thần, chư tiên, người ta tốt hơn mình, thấy không? Mình khổ hơn cái sắc giới, vô sắc giới này, trong cái dục giới này. Mặc dầu hai cõi này có phần an vui hơn, nhưng cũng không khỏi luân hồi. Nhưng mặc dầu cõi sắc giới, vô sắc giới của chư thiên đó an vui hơn mình, nhưng sắc giới, vô sắc giới cũng chạy không khỏi luân hồi. Chừng nào có phước hết rồi cũng phải trở lại, hiểu không? Trở lại sanh trở lại, các vị chư thần chư tiên cũng khổ nhiều như chúng ta, nhưng mà vui hơn chúng ta, tốt hơn chúng ta. Vì vậy hành giả nào có kinh sợ linh hồi mới giải thoát được khỏi tam giới. Hành giả là người tu, người tu nào, hành giả nào mà kinh sợ linh hồi, mình sợ linh hồi mới thoát khỏi tam giới. Còn mình không sợ linh hồi thì mình làm tốt thì cũng được sanh lên khỏi sắc giới, ở trời sắc giới hay cõi gì chút cũng trả lại. Muốn thoát khỏi luân hồi chỉ có một con đường là đạo có đủ tám chi hay là tám đều là Bát Chánh Đạo. Đó, muốn thoát khỏi luân hồi chỉ có một con đường là cái đạo có tám, tám đường là Bát Chánh Đạo. Nói đi nói lại được bằng chắc cái Bát Chánh Đạo rồi. Hầm thứ ba là hầm tà kiến. Rồi vậy nói về hầm thứ ba rồi. Anh ấy cái hầm thứ nhất thứ nhì nói về cái hầm thứ ba hầm tà kiến. Còn đáng sợ hơn hai cái hầm trên rất nhiều. Đó, hầm tà kiến hầm thứ ba còn đáng sợ hơn cái hầm dục giới, cái hầm ái dục và cái hầm tam giới nữa. Cái hầm tà kiến này trong kinh nói đáng sợ hơn, vì người đã xa vào hầm tà kiến thì không còn ai thuyết phục được. Cái người mà xa vào cái hầm tà kiến rồi là ít ai thuyết phục được, bởi vì cái người mà ta thấy nó thấy thiệt thành giả đó. Người tin giả thành thiệt là khó lắm, khó kéo trở lại. Trong kinh nói nghe là khó lắm. Vì vậy nên phương pháp của Đức Phật duy nhất muốn giải, Đức Phật dạy cái phương pháp Đức Phật dạy muốn giải thoát phải đi theo Bát Chánh Đạo. Đó, nói đi nói lại phải đi Bát Chánh Đạo, mà trong ấy chánh kiến đi đầu. Thế thì chúng ta thấy tà kiến quan hệ tới chừng nào, vì cái hầm thứ ba là hầm tà kiến, mà Bát Chánh Đạo Đức Phật dạy đầu tiên cái Bát Chánh Đạo thứ nhất là chánh kiến, thấy không? Là chánh kiến là đối với tà kiến, chánh kiến là thấy đúng đó, thấy không? Cái thấy đúng đó để mà đối với cái tà kiến này. Cái hầm thứ tư là hầm vô minh, là cái hầm thứ tư là vô minh. Nói đến vô minh thì ai cũng lầm tưởng rằng là tối tăm mờ ám, không thấy đường đi. Chúng sanh vì ở nơi tối tăm mờ ám nên không thấy đường ra, nên chịu khổ mãi. Nói tới vô minh là người ta nghĩ tới vậy, là nghĩ là vô minh là tối tăm, là mờ ám, là không thấy đường đi, là chúng sanh sanh ở trong cái tối tăm đó nên không thấy đường ra, nên chịu khổ. Nói như vậy cũng tạm gọi là trúng một phần nào thôi, nhưng sự thật vô minh là làm cho ta không thấy rõ ba tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Cái vô minh nói tâm tối không thấy đường ra là nói vậy đúng một phần thôi. Sự thật cái vô minh đó là cái gì? Là cái gì làm chúng ta không thấy rõ ba tướng? Ba tướng này nó là vô thường, khổ não, vô ngã. Chúng ta không thấy được vô thường, khổ não, vô ngã là vô minh đó. Bây giờ chúng ta thấy thế gian này thường trụ, thành ra chúng ta cứ không sợ. Mà sự thật thế gian này vô minh, nó thay đổi hoài, thấy không? Dạ. Thành ra vô minh đó làm cho ta không tìm, không tìm và thấy được thiền não, nhất là ái dục. Chúng ta không thấy được thiền não, nhất là ái dục à, là động cơ chính yếu làm chúng ta không tìm thấy niết bàn, là nơi giải thoát khỏi luân hồi. Vì vô minh làm cho chúng ta không thấy được cái niết bàn, là cái chỗ giải thoát khỏi luân hồi. Vì vô minh đó, vì chúng ta không thấy được cái ba tướng đó là vô minh, làm cho chúng ta không thấy được cái vô thường, khổ não, vô ngã đó. Thành ra chúng ta tìm không thấy niết bàn là cái chỗ giải thoát luân hồi. Vì vậy nên chúng ta không tiến hành theo đường chánh được, chánh đạo được đó. Bởi vì như vậy đó, chúng ta không thể tiến hành theo cái chánh đạo được, là bị vô minh đó. Chúng ta không thấy rõ. Tóm lại vì vô minh nên không giải thoát khỏi luân hồi. Bởi vì cái vô minh đó mà chúng ta không giải thoát khỏi được cái luân hồi. Vì vậy vô minh là một điều rất quan hệ. Quý vị hãy hình dung một đêm giữa biển rộng, mưa bão, thần thì thiền nhỏ mà chở khẩm, thì quý vị sẽ thấy kinh sợ vừa nào. Đó, bây giờ muốn nói về cái vô minh đó. Trong kinh dạy chúng ta nghe là bị vô minh đó, chúng ta hình dung, chúng ta tưởng tượng như là một đêm giữa biển rộng mưa bão. Chúng ta ở trong cái biển rộng mà mưa bão, thần thì chiếc thiền nhỏ mà chở khẩm, thần thì chiếc ghe chúng ta nhỏ chở khẩm, thì chúng ta sẽ thấy kinh sợ dường ba. Thế không? Đời người cũng vậy, quanh ta đầy những tai nạn hải hùng, cái chết gần bên ta trong một sợi tóc mà thôi, mà ta không thấy. Tại sao ta không nhìn thấy? Bị vô minh. Thấy không? Bây giờ muốn nói rõ cho quý vị nghe là cái đời á của chúng ta sống trong thế gian này, chung quanh chúng ta đó đều toàn là tai nạn hải hùng, mà cái chết thì nó gần bên ta, mà chúng ta không thấy là bị vô minh. Cũng như chúng ta hồi nãy nói, cho hình dung như chúng ta ở giữa biển rộng nữa, mà chiếc ghe thì nó chở khẩm, mà ghe thì nó nhỏ, mà giông gió bão tố, quý vị nghĩ có sợ không? Đó. Nhưng mà cái biển rộng, chiếc ghe nhỏ chở khẩm, giông gió bão tố, tỉ thí như cái gì? Tỉ thí như là chúng ta đây nè, đời sống chúng ta chung quanh này nè, tin là tai nạn, tin là tai nạn đáng sợ, còn cái chết thì nó gần bên ta, mà chúng ta không biết. Cũng như dí như chúng ta ở giữa biển rộng, đáng sợ. Thấy không? Đó, quý vị phải nên nhớ vậy. Mà tại sao chúng ta không thấy? Hỏi, tức là tôi phải trả lời. Vì quý vị thấy tại vô minh che đậy mọi việc, phải không? Đó, vô minh nó che đậy mọi việc hết. Thành ra quý vị không thấy được cái đó. Nên thấy xấu cho là đẹp. Đó. Thấy cái sự xấu á, cho là đẹp. Quý vị thấy không? Thấy ác cho là thiện. Thấy thải cho là quấy. Thấy tà cho là chánh. Đó. Thấy trái với sự thật mà Đức Phật dạy, đó là vô minh. Dướng vô minh muốn nói rõ quý vị là cái gì mà Đức Phật dạy mà quý vị thấy trái lại thì là vô minh. Như nãy nói, Đức Phật dạy chánh, quý vị không hiểu, không nghe, cho là tà. Mà những người khác người ta dạy quý vị mê tà, quý vị cho đó là chánh. Thấy trái rồi, hiểu không? Thấy không? Còn những người ta nói cái lời ngay thật, lời phải, quý vị nghe trái tai, cho ta nói quấy, cự với người ta nữa chứ. Thấy không? Còn người ta rủ nhau làm việc thiện thì quý vị chê, mà chính quý vị thì đưa đi làm việc ác. Đó là vô minh. Đó, muốn nói vô minh đó. Đó, nó che lấp hết, làm sao chúng ta thấy được, làm sao quý vị thấy được niết bàn, làm sao quý vị thấy được cái chánh pháp. Đó. À, muốn nói vậy. Còn hồi nãy nói là chúng ta như ở giữa biển đó, mà chiếc xe ghe nhỏ chở hẩm không? Sóng to gió lớn đó. Biển rộng mà sóng to gió lớn đó. Gió bão cũng như các con cá nó đang chờ ăn thịt ta. Ở giữa biển rộng quý vị nhớ nó có cá mập, cá này, cá kia nó chờ ăn thịt ta đó. Mà quý vị chìm cái đồng ở giữa biển là nó ăn thịt rồi đó. Hiểu không? Hả? Thì ví như những tai nạn nó chờ đợi trong tam giới này. Chúng ta bị tai nạn nó chờ đợi trong tam giới, cũng như mà chiếc thuyền nhỏ thẳm mà ở giữa biển mà con cá mập nó ở chung quanh nó chờ ăn thịt đó. Khi cái chiếc thuyền nó chìm á, là ví như cái tánh mạng của chúng ta nè, là tai nạn nó ở chung quanh nó chờ đợi hoài, chờ đợi để giết à, là không có biết. Cũng như là mình đi ghe thuyền ở ngoài biển, con cá nó chờ chiếc thuyền nó chờ khẩm nó đi theo hoài á. À, hãy mà gió to sóng lớn chìm cái năng thật á, là cũng như chúng ta đây nè, ở trong cái thế gian này chung quanh chúng ta đều tai nạn nó chờ sẵn á. À, có dịp thì nó làm thật rồi. Còn cái sóng to gió lớn á thì vô phương chống chọi, thật là kinh khủng phi thường. Nếu mà chúng ta ở giữa biển mà chiếc ghe nhỏ là gặp sóng to gió lớn kinh khủng lắm, phải không? Sợ lắm, không có thể chống nổi được. Vậy tại sao chúng ta không tìm lấy một vật gì để nương tựa? À, nếu mà chúng ta ở giữa biển sóng to gió lớn chúng ta sợ, cái đời sống chúng ta chung quanh chính là tai nạn, sao chúng ta không sợ mà không tìm cái vật gì để nương nhờ nó? Vậy tại sao chúng ta không tìm lấy một cái gì để nương tựa mà đích thật có dạy? Đích thật có dạy còn có con thuyền vượt qua biển rộng sóng to gió lớn. Biệt Đức Phật có dạy con đường, cũng như chiếc thuyền. Đức Phật nói như chiếc thuyền mà để đi ra khỏi cái biển rộng đó, đi ra khỏi cái sóng to gió lớn đó, thuyền đó là Bát Chánh Đạo. Đã, nói đi nói lại Bát Chánh Đạo, con thuyền là của Đức Phật để cho chúng sanh vượt khỏi sóng to gió lớn biển rộng. Muốn nói rõ ràng là con thuyền của Bát Chánh Đạo là để chúng sanh vượt khỏi tai nạn, tất cả tai nạn. Tóm lại bề sâu của vô minh làm cho chúng sanh tối tâm, không nhận thấy ba tướng trong luân hồi khổ. Đó, cái bề sâu của vô minh là chúng nhận làm cho chúng sanh tối tâm, không nhận thấy ba tướng trong cái luân hồi này. Bề rộng của vô minh là cái che lấp đường tiến thủ của chúng ta. Bề sâu thì làm cho tối tâm không nhận thấy ba tướng. Ba tướng hồi nãy đó, vô thường, khổ não, vô ngã đó. Còn cái bề rộng của vô minh đó là che lấp đường tiến thủ, là muốn tiến muốn thối gì cũng không được hết. Chúng ta ở trong cái vô minh nó như vậy đó, thấy không? Vì vậy trong Bát Chánh Đạo có 8 pháp, mà tóm lại là giới định huệ. Trong Bát Chánh Đạo có 8 con đường, phải không? Mà trong 8 con đường đó tóm lại là trong cái giới định huệ đó, không khác nào là chiếc thuyền có đủ tiện nghi cho ta vượt qua biển rộng. Bát Chánh Đạo, ở trong Bát Chánh Đạo là nói rõ là giới định huệ là như chiếc thuyền có đủ tiện nghi để chúng ta vượt khỏi cái biển rộng đó. Đây là nói về chúng ta học Bát Chánh Đạo thì cái đời sống chúng ta, cái mạng chúng ta sẽ ra khỏi khổ, cũng như có chiếc ghe đã đi qua biển. Ví dụ dễ vậy. Xin ví dụ giới như định á, ví như cột buồm, như cánh buồm là tất cả những tiện nghi trên ghe đó. Chúng ta trì giới ha, chúng ta tham thiền là định đó. Ví như là cái cột buồm là như là cái cánh buồm ở trên chiếc ghe. Còn huệ, giới định huệ là như một vị thiền trưởng thông hiểu phương hướng để đưa thiền đến nơi đến chốn. Là giới định huệ, cái giới như định ví như cột buồm, cánh buồm ở trên chiếc ghe. Còn cái huệ đó, trí huệ đó, giới như ví như một vị thiền trưởng là cái người hiểu biết đường đi nước bước để đưa chiếc thiền nó đi khỏi khổ. Không? Chúng ta cũng có thể ví giới như là chiếc thuyền, có thể ví khi chúng ta trì giới đó cũng như chiếc ghe, chiếc thuyền. Định như sức mạnh đẩy thuyền vào bờ, còn định như cái sức mạnh để đẩy chiếc ghe nó vào bờ. Huệ ví như đèn soi đường để thấy bờ bến để thuyền vào được. Đó, muốn nói giới định huệ mà chúng ta học là đó, giới cũng như chiếc ghe để chúng ta đi ha. Còn định đó, cũng như cái sức mạnh đó ha. Đó, như cái sức mạnh tham thiền, thiền định như sức mạnh để đẩy chiếc ghe ra đi. Còn huệ là trí huệ như cây đèn để soi đường cho thấy bờ bến, để chiếc ghe đó đi vào chỗ chúng được. Đó, thành ra đó, quý vị thấy bốn cái hầm ta giữ như vậy đó, mà Đức Phật dạy là bát chánh đạo. Thấy không? Muốn vượt khỏi bốn hầm đó, muốn được lòng tự tại thì phải bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo tôi đã nói cho quý vị nghe nhiều lần rồi, nhưng mà tiện bây giờ tôi cũng phải nhắc lại, cũng như là lặp lại. Chắc quý vị cũng không có ngán gì đâu, phải nghe cho kỹ. Bát chánh đạo tiến thẳng, đó là tám con đường đi của bậc thánh á. Bậc thánh nào cũng đi con đường đó hết. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, các chư thánh đều phải đi con đường bát chánh đạo để thành Phật, thành Bồ Tát, thành A La Hán. Đức Phật dạy chúng sanh, mà chúng sanh nào muốn khỏi tai nạn, muốn khỏi khổ cũng phải đi con đường bát chánh đạo. Cái thứ nhất, bát chánh đạo thứ nhất đó, tiến thẳng là Samadhi, tiếng Ấn Độ Samadhi là chánh kiến. Đó, chánh kiến là phải thấy rõ, thấy đúng. Bát chánh đạo thứ hai là Sammasankappa, tiếng Ấn Độ, tiếng Việt chúng ta là chánh tư duy, là suy nghĩ đúng. À, phải suy nghĩ đúng. Bát chánh đạo thứ ba tiếng Phạn là Sammawaja, tiếng Việt chúng ta là chánh ngữ, là lời nói đúng. À, bát chánh đạo thứ tư tiếng Phạn là Sammakammanta, tiếng Việt là chánh nghiệp, là chúng ta phải làm nghề nghiệp đúng về nghề nghiệp chân chánh. Bát chánh đạo thứ năm là Sammāācīva. Sammāācīva là chánh mạng, là chúng ta nuôi mạng chân chánh, đừng có nuôi mạng mà theo con đường tà. Bát chánh đạo thứ sáu là Sammāvayāma. Sammāvayāma là chánh tinh tấn, chúng ta phải có sự tinh tấn bền chí, lo tu hành, siêng năng trong sự tu hành. Bát chánh đạo thứ bảy là Sammāsati, là chánh niệm, chúng ta bao giờ cũng phải có niệm, là nhớ, phải có cái trí nhớ chân chánh, nhớ trong sự chân chánh mà. Nhớ con đường của Phật dạy á, nhớ giáo pháp ngài dạy á, chứ phải nhớ vượt thường. Bát chánh đạo thứ tám là Sammāsamāti, là chánh định. Chánh định là gì? Là tâm chúng ta phải định lại, đừng có phóng túng. Là cái gì? Là tâm tự tại đó. Đó, chánh định là tâm tự tại rồi. Như vậy bát chánh đạo có tám đường. Sẵn dịp đây tôi cũng muốn nhắc cái này, cái lời Đức Phật dạy hồi còn tại thế. Đức Phật dạy bát chánh đạo với các vị tỳ khưu, mà cái này tôi cũng đã thiết qua rồi. Quý vị có nhớ không nhớ tôi không biết, cũng mới đây thôi. Nhưng mà thôi, sẵn dịp này cũng phải nhắc lại, vì đây là cái pháp quan trọng nhất mà Đức Phật dạy. Bát chánh đạo là đạo đế trong tứ thánh đế. Quý vị học về tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo, bốn đều đó đó. Nếu mà phải dạy đó, phải biết khổ, rồi tập là cái nhân duyên, cái sự sanh ra khổ, cái gì mà sanh ra khổ đó, là tập đế. Rồi cái diệt là cái phương pháp để khỏi khổ, là diệt đế. Rồi đạo đế là bát chánh đạo này đó. Bát chánh đạo là một trong cái tứ thánh đế đó. Là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy năm vị kiều trần như, cũng bài pháp đầu tiên mà chúng sanh biết được là dạy dỗ của Đức Phật. Quý không? Bài pháp đầu tiên Đức Phật chọn để mà nói. Thấy không? Thành ra đó, đó là tứ thánh đế. Bát chánh đạo là một trong tứ thánh đế, là phương pháp diệt trừ ái dục đó. Diệt trừ bốn cái hầm hồi nãy đó, là cái hầm ái dục đó. Đó, thấy không? À, quý vị có học bốn hầm hồi nãy nhớ không? Đó, à, hầm ái dục là hầm tam giới, rồi hầm tà kiến, rồi hầm vô minh đó. Đó, để diệt trừ những cái đó đó. Trong kinh chuyển pháp linh, Đức Phật dạy muốn diệt tắt ái dục phải hành theo bát chánh đạo. Kinh chuyển pháp linh là bài kinh đầu tiên Đức Phật tuyên bố giáo pháp của ngài đó. Là chuyển pháp lưng, lưng là gì? Lưng xa là cái bánh xe pháp đó. Đức Phật quay cái bánh xe pháp cho chạy đó, là cái bài pháp đầu tiên, là trong đó nói gì? Tứ thánh đế là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là tám con đường để đưa chúng sanh ly khổ, thoát khổ, để thành đạt được đạo quả niết bàn. Đó, thấy không? Bát chánh đạo là dạy chúng sanh ly khổ, thoát khổ. đất thần đạt được đạo quả Niết Bàn. Đức Phật dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, sự hành đến chỗ hết khổ là đắc chánh đạo, là chánh kiến. Này các thầy tỳ khưu, chánh kiến là gì? Chánh kiến là: một, hiểu rõ khổ; hai, biết rõ nguyên nhân khổ; ba, biết rõ sự diệt khổ; bốn, biết rõ phương pháp hành để diệt khổ. Như Lai gọi là chánh kiến. Theo đây chúng ta thấy chánh kiến là sự thấy chân chánh, nghĩa là thấy rõ pháp tứ diệu đế. Đó, chánh kiến Đức Phật dạy như vậy đó, là phải hiểu rõ khổ.